Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 14 đến câu 21 qua chủ đề Sức mạnh của lòng khiêm nhu. Trong câu 20 ông viết, nước Đức Chúa Trời không ở lời nói mà ở năng lực. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng về Chúa cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Chúa trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con, chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ là thì giờ chúng ta cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là nhìn lên Cha chí từ và tiếp theo đó là tôi biết đấng tôi đang tin.
Tâm linh lên trời cao, nguyện
Chuẩn bị cho thì giờ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 14 đến câu 21 qua chủ đề sức mạnh của lòng khiêm nhu. Xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và đưa chúng ta vào mọi chân lý trong lời Ngài. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 14 đến câu 21 như sau: Tôi viết những điều này không phải để làm cho anh em xấu hổ, nhưng để khuyên bảo anh em như con cái yêu dấu của tôi vậy. Dù anh em có 10.000 thầy giáo trong Chúa cứu thế, nhưng không có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành sinh anh em ra trong Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi lấy điều đó khuyên anh em bắt chước tôi. Vì thế, tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, là người trung thành trong Chúa đến với anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Chúa cứu thế và cách tôi dạy trong các hội thánh khắp nơi. Có mấy kẻ kêu căng tưởng tôi không đến với anh em nữa, nhưng nếu Chúa muốn thì không lâu tôi sẽ đến và xét cho biết không phải xét lời nói của những người kiêu ngạo đó, nhưng là năng lực họ thể nào. Vì nước Đức Chúa Trời không ở lời nói, mà ở năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi đến với anh em hay lấy tình thương và tinh thần khiêm nhu? Tuần trước chúng ta đã học thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 6 đến câu 13, nói đến hai thái độ đối kháng, tự mãn và khiêm nhu. Chúng ta cũng đã ghi nhớ lời khuyên trong châm ngôn chương 15 câu 32. Ai từ chối lời khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời của trách được thông sáng. Cơ đốc nhân là những người tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, là lời sống và linh nghiệm, nhưng phần lớn chỉ là tin trong lý trí như vô số những niềm tin lý trí khác, vô thưởng, vô phạt. Đối với lời Chúa, nếu chúng ta chỉ chấp nhận trong lý trí mà không thực hành trong cuộc sống, thì hậu quả không thể tránh là chúng ta sẽ là những người bỏ qua lời Chúa nhiều hơn hết. Thánh Gia-cơ cảnh cáo người có thái độ này bảo rằng: Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có người nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng người nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, không phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì người đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Đó là Gia-cơ chương thứ nhất câu 22 đến câu 25. Thánh Gia-cơ cho thấy thực trạng đáng buồn trong đời sống của một số cơ đốc nhân là chấp nhận lời Chúa trong lý trí nhưng không quan tâm, không quyết tâm thực hành lời Chúa. Thái độ này cho thấy họ không thực sự khao khát lời Chúa. Không phải họ không nghe, họ nghe rất kỹ. Không phải họ không hiểu, họ hiểu rất rõ, lại còn vui sướng thích thú và hoàn toàn thỏa mãn vì mình đã hiểu lời Chúa hơn nhiều người khác, và như thế là xong. Hoàn toàn không hề biết rằng, nếu chưa thực hành lời Chúa, họ chưa thực sự khởi hành. Khi no, chúng ta không muốn ăn. Khi đi thờ phượng Chúa mà tâm trí đầy ắp lo toan, tính toán, đầy những chuyện vặt vãnh, hay ngược lại, đi thờ phượng Chúa chỉ chuẩn bị áo quần mà không chuẩn bị tấm lòng, để tâm trí trống rỗng, thì chúng ta không ngạc nhiên khi thấy thái độ đó sẽ thể hiện trong tác phong, nghĩa là dửng dưng trước mọi sinh hoạt thờ phượng, không đọc kinh thánh, không hát, mà lo ra, khiến cho thời gian ngồi trong nhà thờ trở thành vô ích. Lời thánh ca, lời kinh thánh, bài giảng dù sâu sắc và thuyết phục đến mấy, cũng chỉ là những câu chữ vô nghĩa đối với một tâm trí bận rộn, lo lắng hay lơ đãng. Một số tín hữu lại dùng thời gian ngồi trong nhà thờ, ngay trong giờ thờ phượng, để nói chuyện riêng, để trao đổi điện thư, để chơi game, v.v. Thì sự thờ phượng Chúa hoàn toàn phản tác dụng. Không thấy cần lời Chúa, không thấy khát khao lời Chúa, thể hiện thái độ vừa tự mãn, vừa bất kính trước sự hiện diện của Chúa, và ảnh hưởng tiêu cực đến các tín hữu khác. Nếu không ăn năn sửa đổi, thì chắc chắn đó là con đường đi xuống mà chính mình lại không thể nhận ra. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, nói đến sức mạnh của lòng khiêm nhu mà sứ đồ Phao-lô không những khuyên dạy bằng lời mà cũng bày tỏ bằng chính gương mẫu của ông, cho thấy khiêm nhu không phải là thể hiện của yếu đuối nhưng đầy sức mạnh mà những người nông cạn hời hợt không thể hiểu được, không thể chấp nhận và tất nhiên không muốn thực hành. Trong hầu hết các nền văn hóa trên thế giới, khiêm nhu hạ mình thường bị hiểu lầm là dấu hiệu của người yếu đuối, nhút nhát, tự ti. Như vậy khiêm nhu thật là gì? Nếu chỉ thấy thái độ khúm núm, khép nép, chỉ nghe những lời lễ độ nhún nhường, thưa dạ bẩm vâng để xác định người khiêm nhu, thì chúng ta cần xét lại. Người khiêm nhu thật không nhất thiết có những thái độ như thế. Có người ăn nói rất lễ độ lịch thiệp, nhưng nếu đối lại mình cư xử thất lễ sẽ bị người đó giận. Người như thế chỉ là người trọng lễ nghĩa trong thói quen giao tiếp, chứ không hẳn là người khiêm nhường. Booker T. Washington là một lãnh tụ da đen của nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Xuất thân là một nô lệ, ông đã ngoi lên trong một xã hội kỳ thị chủng tộc để trở thành một nhà giáo dục, một lãnh tụ, một cố vấn cho hai đời Tổng thống Mỹ, trong lúc đó là Tổng thống Theodore Roosevelt và William Howard Taft, về các vấn đề chủng tộc và chính sách. Ông cũng là người đã ảnh hưởng đến các quyết định bổ nhiệm của các nhân vật da đen vào chính quyền đương thời. Ông sinh ra trong một gia đình nô lệ da đen tại Hillsford, tiểu bang Virginia. Sau khi nước Mỹ bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1865, gia đình ông dọn đến Morden, phía tây Virginia. Tại đó, ông làm việc trong các hầm mỏ và các lò muối. Từ năm 1872 đến 1875, ông theo học tại Viện Hampton, là một trường kỹ thuật dành cho người da đen tại Hampton, tiểu bang Virginia. Năm 1879, ông trở thành giáo sư tại viện này. Năm 1881, ông sáng lập và trở thành viện trưởng của Viện Giáo dục Chuyên nghiệp Tuskegee. Có một câu chuyện về Booker T. Washington là viện trưởng Viện Chuyên nghiệp Tuskegee ở Alabama. Một ngày kia, từ văn phòng viện trưởng về nhà, ông đi ngang qua dinh thự của một người nhà giàu trong vùng. Bà chủ là một người da trắng, thấy ông tưởng là một nô lệ chồng bà mới thuê, cho nên đã vẫy gọi ông, bảo ông đi bừa củi. Giáo sư Washington mỉm cười gật đầu, cởi bỏ áo khoác, đi ra sau vườn làm việc. Khi ông ôm một đống củi lớn vào bếp, một cô giúp việc nhận ra ông chạy ra báo cho bà chủ biết người vừa bổ củi là ai. Sáng hôm sau, bà chủ đến văn phòng viện trưởng hết lời xin lỗi. Bà nói đi nói lại, tôi hoàn toàn không biết, tôi không ngờ người tôi nhờ bừa củi lại là ông viện trưởng. Washington trả lời nhã nhặn, thưa bà, xin bà đừng bận tâm về chuyện đó. Tôi là người ưa hoạt động và thích làm việc tay chân, nên rất vui có cơ hội làm giúp bạn bè những việc nhỏ. Bà chủ biệt thự rất cảm kích thái độ rộng lượng của Washington, cho nên từ đó đã tình nguyện đóng góp những số tiền rất lớn giúp phát triển Viện Chuyên nghiệp Tuskegee. Bà cũng vận động nhiều bạn bè giàu có đóng góp cho viện. Thế là chỉ với một tiếng đồng hồ bừa củi, Washington đã gây quỹ cho viện chuyên nghiệp nhiều hơn bất cứ các cuộc vận động tài chính nào khác. Tuy nhiên, điều có giá trị hơn cả những số tiền gây quỹ lớn lao, đó là nhân cách khiêm tốn của một người ở địa vị cao trọng. Chúa Giê-xu dạy, ai lớn hơn hết trong các ngươi sẽ làm đầy tớ các ngươi, người nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn người nào hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là Phúc Âm Ma-thiêu chương 23, câu 11-12. Như vậy, khiêm tốn là dấu ấn của một nhân cách vĩ đại, chứ không phải là biểu hiện của tính cách thấp hèn. Người lãnh đạo phải là người không tránh né công việc, sẵn sàng phục vụ người khác khi có cơ hội, sẵn sàng đến gần người khác, sẵn sàng quan tâm đến người khác trong thái độ quên mình. Chúa Giê-xu đã từng nêu gương phục vụ cho các môn đồ khi họ đang ăn, răng cho biết đương bữa ăn, Chúa Giê-xu đứng dậy cởi áo ra lấy khăn vấn ngang lưng, đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đồ. Sau đó Chúa dạy rằng, nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân lẫn cho nhau. Bài học phục vụ trong thái độ khiêm nhu là bài học cuối cùng các môn đệ Chúa phải học. Chính bài học này đã giúp họ yêu thương gắn bó với nhau trong tinh thần phục vụ quên mình. Hầu hết những rạn nứt thậm chí đổ vỡ xảy ra cho cộng đồng hoặc cho gia đình chỉ vì không có người phục vụ mà có quá nhiều người điều khiển và hưởng thụ. Chúa Giê-xu đã dạy rằng, Ngài đến không phải là để được người ta phục vụ, nhưng Ngài đến để phục vụ, thậm chí phó sự sống Ngài để cứu chuộc nhiều người. Đây là thể hiện rõ nét nhất của lòng khiêm hạ thật mà chính Chúa đã dạy. Bây giờ chúng ta trở lại với những lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 14 đến câu 21 để thấy rõ chân dung sứ đồ Phao-lô như một người cha thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô là người cha thuộc linh trong nghĩa ông giảng tin lành cứu họ, để họ có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Ông cũng giảng tin lành để nuôi họ, để giáo huấn, để răn dạy của trách, nhưng cũng đồng thời cưu mang và chịu đựng họ. Câu 14 đến câu 17 ghi như sau. Tôi viết những điều này không phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em như con cái yêu dấu của tôi vậy. Vì dầu anh em có 10.000 thầy giáo trong Chúa cứu thế, nhưng không có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành sinh anh em ra trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi và là người trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Chúa cứu thế và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Chúng ta ghi nhận những điểm như sau. Thứ nhất, sứ đồ Phao-lô giảng tin lành cứu họ. Với hình ảnh thai nghén sinh nở, sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông đã giao giảng tin lành để Chúa cứu thế Giê-xu được thai nghén trong lòng họ, khiến họ được sinh ra trong nước trời. Đây là một khái niệm chính yếu của sự cứu rỗi. Được cứu rỗi là được sinh ra vào trong nước trời. Chúa Giê-xu dùng từ liệu tái sinh hay sinh lại để dạy một luật gia Do Thái là Nicodem về biến cố cứu rỗi mầu nhiệm này. Sứ đồ Phi-rơ cũng long trọng nói về biến cố này, bảo rằng anh em đã được lại sinh không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đó là Phi-rơ thứ nhất chương 1 câu 23. Thứ hai, sứ đồ Phao-lô giảng tin lành để nuôi họ. Trong câu 17, ông bảo rằng qua Timôthê, ông đã nhắc lại cho họ những điều ông đã dạy trong các hội thánh các nơi, cho thấy tính cách đồng nhất giáo lý ông dạy. Vì cớ đó, tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cũng là người trung thành trong Chúa đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Chúa cứu thế, và tôi đã dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp nơi. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô không chỉ giảng và dạy, nhưng ông còn răn bảo của trách họ như trong câu 14. Tôi viết những điều này không phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em như con cái yêu dấu của tôi vậy. Trong câu 21, ông còn nói mạnh hơn nữa. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi đến với anh em hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Ông viết trong tinh thần răn dạy của trách khi họ sai phạm mà không ngại họ có bất cứ phản ứng nào. Nhiều người lãnh đạo tinh thần không dám nói thẳng, sợ người khác mất lòng. Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng nhường nhịn những chuyện vặt vãnh bên lề, nhưng với những giáo lý liên quan đến sự sống và tồn vong của cá nhân của hội thánh thì ông không khoan nhượng. Thứ tư, sứ đồ Phao-lô còn có tinh thần cưu mang và chịu đựng tín hữu trong bầy chiên. Trong thư Philip chương 3 câu 17 đến câu 19 ông viết: Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những người ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch của thập tự giá Chúa cứu thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Đó là Philip chương 3, câu 17 đến câu 19. Bây giờ chúng ta nói đến sức mạnh của lòng khiêm nhu. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 18 đến câu 21 như sau. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo ngờ rằng tôi không đến cùng anh em nữa, nhưng nếu Chúa cho phép thì không lâu tôi sẽ đến và xét cho biết, không phải xét lời nói của những người kiêu ngạo đó, nhưng là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời không ở lời nói mà ở năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi đến với anh em hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 18 đến câu 21. Thứ nhất, lòng khiêm nhu chấp nhận kẻ thù. Có mấy người kiêu ngạo tưởng tôi không còn đến với anh em nữa, nhưng nếu Chúa cho phép thì không lâu tôi sẽ đến. Sứ đồ Phao-lô không cắt đứt, nhưng ông nối kết, ông đến để đối thoại với họ, để giúp họ thấy lầm lỗi. Và động cơ là giúp những người ghét ông, chứ không phải là bỏ mặc họ. Thứ hai, lòng khiêm nhu cũng khiến ông tìm hiểu kẻ thù. Ông bảo rằng ông sẽ đến để xét cho biết, không phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo, nhưng là năng lực của họ thế nào. Không xét thì không biết không hiểu, hay biết và hiểu không chính xác. Đây là lòng khiêm nhu thật, vì không đoán mò, không thành kiến mà thực tâm tìm hiểu. Biết đâu họ có điều gì bí ẩn nào ở trong hoàn cảnh đặc biệt nào mà mình không biết. Kiên nhẫn tìm hiểu cũng là thể hiện của lòng khiêm nhu, nghĩa là tôn trọng mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của đối tượng. Thứ ba, lòng khiêm nhu tha thứ kẻ thù. Nhưng nếu Chúa cho phép thì không lâu tôi sẽ đến với anh em để xét cho biết, không phải xét lời nói của những người kiêu ngạo đó, nhưng là năng lực họ thế nào. Khi sứ đồ Phao-lô quyết định tìm dịp đến gặp những người chống đối, ông chấp nhận tha thứ nếu họ ăn năn sửa đổi. Tha thứ không dễ. Tha thứ là chấp nhận mọi tổn hại, nhưng cơ đốc nhân tin rằng Chúa sẽ là đấng bù đắp và chữa lành. Và thứ tư, lòng khiêm nhu yêu thương kẻ thù. Yêu thương kẻ thù là một trong những dấu hiệu của sức mạnh mà kẻ thù rất khó cự địch lại. Chúng ta cứ áp dụng lời khuyên này, sẽ thấy người ghét mình sẽ bị khuất phục. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 nói về tình yêu thương, sứ đồ Phao-lô đã kết luận bảo rằng tình thương không bao giờ thất bại. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.